như theo hoa độc, nó nở đầy ra hết. Như vậy thì cái mà tốt nhất mà quý vị tu tập trong cái phạm vi, trong cái đời sống của mình, mà lúc nào mình cũng có thể làm được, đó là trưởng dưỡng cái thiện trí nơi mình. Điều đó hết sức là quan trọng. Hơn nữa quý vị phóng tâm ra ngoài nhiều quá không tốt đâu. Từng sát na mà mình chú ý tới cái tâm của mình, rồi á, mình chiến đấu với nó, thì cái điều đó cực kỳ quý giá. Chúng ta làm trong đời này và đời khác, nếu tái sanh với bất cứ hình thức nào, thì xin cho cái chánh tín này không rời nơi tâm chúng ta. Xin cho cái chánh niệm này nè, chúng ta rèn luyện mãi mãi. Bởi vì tất cả các vị A-la-hán đều sống trong chánh niệm, sống trong chánh niệm chứ không còn tập chánh niệm nữa. Còn chúng ta tập chánh niệm để đến một ngày nào đó chúng ta được sống trong chánh niệm, và chúng ta hành động trong chánh niệm, sống trong chánh niệm, hành động trong chánh niệm, không có lỗi lầm, không có tạo nghiệp bất thiện. Thì con đường mình đi như vậy hết sức là rõ ràng, không có mơ hồ gì hết. Đạo Phật nhiệm màu mà không có quyền bí. Vì mình không hiểu, mình không chịu rèn luyện cho đúng pháp, thì mình thấy quyền bí, và cái đó dẫn dắt mình đó vào trong cái cảnh giới mơ hồ, và cái đó đó chết rất là đau khổ. Bởi vì sắp tới rồi quý vị sẽ học tới cái phần si, phần vô minh. Thà mình ngu dốt, mình không biết gì hết đó, mà một ngày mình gặp pháp rồi mình đi đúng đường hạnh phúc vô cùng. Còn bây giờ mình không hiểu, mình làm tầm bậy tầm bạ hết, rồi cái tâm mình nó bám chặt vào trong đó, cái tà kiến nó dính chặt vào trong đó, thì quý vị ơi, mình làm sai đó, mình trả giá có mức độ, nhưng mà cái tà kiến trả giá không biết bao giờ mới ra khỏi được. Kinh khủng lắm. Cho nên xây dựng cái chánh tín, và làm cho cái chánh tín này nó lớn lên bằng cái chánh niệm. Trước tiên là trưởng dưỡng cái thiện trí của mình, cực kỳ quan trọng. Bây giờ tới câu thứ ba. Tâm lành, trung thực, thanh cao. Trên lời số 3 xong rồi số 4. Dễ khuyên, dễ dạy, thực tình, trao dồi giới đức, tu hành siêng năng. Cái chữ mà dễ khuyên, dễ dạy, thực tình, cái câu này á, nói thì ai ra cũng biết hết. Nhưng mà tại sao có người cứng đầu, có người bướng bỉnh? Cái cứng đầu bướng bỉnh đó là cái gì, quý vị hiểu không? Nó là cái bệnh về tâm. Và cái thứ hai nữa là nó cái tà kiến. Cái tà kiến này á, là nó nằm trong cái ngã mạn đây. Tham tà kiến ngã mạn. Nó cái ngã mạn. Cái ngã mạn á, nó mới là đưa đến cái sân này. Cho nên nó mới cứng đầu, nó mới lì lợm, nó mới ương ngạnh. Và khi cái tâm sân như vậy thì nghe cái lời người ta nói phải cũng đẩy ra. Vì cái ngã mạn mà. Không muốn nghe. Không muốn nghe ai khuyên hết. Người đó không phải thầy ta. Ta không coi ai là thầy trong đời này hết á. Chỉ có ta là thầy của ta thôi. Cái ngã mạn nó lớn đến như vậy. Và cái sân của nó sẵn sàng đó là nó đẩy ra hết tất cả. Cho nên trong cái câu, cái lời Phật dạy của nó là dễ khuyên dễ dạy, là cái tâm mình nó phải nhu nhuyến. Mà cái tâm mà nhu nhuyến là cái tâm lành. Cái này để khi quý vị học tới những cái pháp này đó, thì tôi sẽ chỉ rõ cho quý vị thấy là cái tâm nhu nhuyến là cái tâm thiện, cái tâm lành, biết đón nhận, nó còn mở ra để đón nhận. Còn cái tâm mà nó khô cứng rồi đó thì nó không có dễ dạy, nó không có dễ khuyên. Ai nói nó không nghe, nó bó chặt lại. Cái tà kiến dữ dội lắm. Tôi có một cái cô mà tôi quen, cổ theo một cái vị thầy, cũng là một cái bậc cao tăng. Nhưng mà cổ theo rất là ít, chỉ vài năm thôi, thì cái vị đó tịch. Thì cô ấy nói như thế này, coi như từ đây đến cuối đời cổ đó, thì cổ không nhận ai là thầy của cổ để cổ học pháp hành và pháp học cả. Thì vậy bây giờ cổ cứ chết cứng gì mà tôi có giải thích nhiều lần cũng không được. Thì cái người thầy sao mà mình phải chôn chặt vào trong đó. Người thầy cũng chỉ là cái duyên mình gặp gỡ thôi. Mình gặp gỡ đó đâu phải là ông thầy đó là ông thầy A hay là ông thầy B. Cái duyên mình gặp gỡ cái ông thầy A này nè, tức là cái duyên mà mình gặp gỡ được cái tâm lành, cái khẩu lành, cái giới đức đầy đủ, cho nên khiến mà mình tôn trọng cái vị này và mình gọi vị này bằng thầy. Vị này mới ban pháp cho mình, dạy dỗ cho mình để mình tu. Khi vị này tịch rồi thì cái sắc pháp này nó tịch, nó diệt chứ. Nhưng mà những cái tâm lành, cái khẩu lành nó còn xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều chỗ nữa. Vậy thì mình học cái gì, mình muốn tiếp nhận cái gì, mình tiếp nhận một cái tâm lành, cái khẩu lành, cái việc lành, cái giới đức, hay là mình tiếp nhận trở lại cái người này vĩnh viễn không bao giờ có cái sắc pháp A này trở lại. Vậy thì cái tà kiến đó mình tự hại mình quá nặng nề. Cho nên ở đâu mà chúng ta gặp được một cái tâm lành, gặp được cái người giới đức, cái lời nói mà đưa chúng ta ra cái bởi khổ, người đó đã là thầy ta. Và ta không bám chặt vào trong đó. Tất cả là cái sắc pháp này, nó chỉ là cái công cụ truyền thông thôi. Là cái giáo pháp đó, cái công cụ đó xuyên qua cái tâm của một cái, của một cái hình sắc nào, để cái hình sắc đó phát ra những cái điều đó có lợi cho ta, ta tiếp thu cái đó thôi. Còn những cái này nó sẽ bị quậy gì, hình tướng này nó quậy gì, sao mình bám chặt vào trong đó? Cái tà kiến bám chặt vào trong đó để làm gì? Không đạt được một cái điều gì cả. Cho nên cái tâm phải mở ra, và đừng có bám chặt là ai là thầy của mình. Người đó chết rồi thì mình nhất quyết mình không có theo ai. Đâu phải là cái sự chung thủy. Cái đó là cái sự ngu muội của cái tâm trí của mình. Cái vô minh của mình quá nặng, phước duyên của mình không đầy đủ, khiến cho mình nó tự chặt cái tất cả những cái nẻo đường phát triển của mình chặt hết, cái phát triển của mình phát chặt hết. Và đó là gì? Ngã mạn và sân. Không ai bằng thầy này hết. Tôi là đệ tử của ông thầy này, nói tới ông thầy này là nói là tôi là ông thầy đó, là ai cũng phải coi như là nể trọng hết. Ta nể trọng thầy, nể trọng gì mình? Nhưng mình cứ nghĩ là mình dính tới cái người nào có uy quyền, mình dính tới người nào tài giỏi, thì đương nhiên là mình làm một phần của cái người đó. Không có đâu. Mà cái đó là tại cái ngã mạn của mình nó thổi mình lên, cái sân của mình nó khởi lên khiến mình co cứng trở lại. Cho nên cái trong này có nói là dễ khuyên, dễ dạy, thực tình, tức là mình chân thật, mình chân thật, và cái tâm mình nó nhu nhuyến để mình nói rằng con có lỗi, con không biết điều này, con sai. Thì cái người có giới đức, cái người hiểu biết, cái người có cái tâm lành đó, người ta sẽ chia sẻ cái pháp với mình, ta sẽ hướng dẫn với mình. Thì cái phần này quý vị đọc thêm thì sẽ hiểu, tôi sẽ lướt qua bởi vì nó còn nhiều quá. Nhu mì, hiền hạnh, nhẹ nhàng, kính trên nhường dưới, ý lành lời êm. Cái này thì khỏi giảng rồi đó. Quý vị có thể triển khai cái này ra để cho cái thiện nghiệp của mình phát sanh thôi. Khiêm cung, xử thế đối nhân, chí tình, chí nghĩa, tận tâm lục hòa. Cái khiêm cung á, tức là làm cho cái ngã mạn của mình nó yếu đi, nó không có hết đâu quý vị. Tất cả chúng ta ngồi đây nè, ngã mạn chỉ trừ quý vị nào ở đây đắc quả thánh rồi thôi. Mà xét mình chưa đắc quả thánh, ngã mạn coi hết. Bởi vì cho tới chứng quả A-la-hán nó mới hết chứ quý vị, chứng tới tầng thánh thứ ba nó vẫn còn cái ngã mạn. Thành ra phải coi chừng nó, nó nổi lên bất cứ lúc nào, nó cũng đều nổi lên hết, nó rất dễ dàng nổi lên. Cho nên mà cái ngã mạn nó nổi lên là bảo đảm chúng ta sẽ có sai lầm. Thì như vậy cái khiêm cung nó có được khi nào cái ngã mạn nó yếu hơn? Nếu cái ngã mạn mà nó cứ được nuôi dưỡng một cách mập béo á, thì quý vị chỉ làm bộ khiêm cung, nó không có khiêm cung thiệt. Thì cái này tự mình thấy cái ngã mạn của mình khởi lên thì mình á, làm cho nó yếu đi, thì cái khiêm cung nó xuất hiện. Chứ quý vị rèn luyện thì giống như mình tập tuồng vậy thôi. Rồi cái già bữa nó cũng lót cái đuôi của nó ra, nó không thể nào có thể hiện đầy đủ được hết. Còn cái chữ mà chí tình, chí nghĩa, tận tâm lục hòa đó, thì trong cái đời sống đó, mà cái tâm từ á, nó thể hiện ở chỗ sống chí tình, chí nghĩa. Tức là sao? Bây giờ mình đối với cha mẹ mình nè, những cái gì có thể đem lại cái sự an lạc tốt đẹp nhất cho cha mẹ thì trong phạm vi của mình á, mình đã cúng dường hết rồi. Cho nên á, khi cái người thân của mình mất đi đó, thì đâu có gì để khóc. Bởi vì nếu má còn sống thì con cũng tiếp tục như vậy. Mà nếu con gặp gỡ lại má với bất cứ hình thức nào mà nơi đó báo hiệu rằng là cái người này có một cái sợi dây thân bằng quyến thuộc với con cũng cư xử như vậy. Bởi vì không phải đối với mẹ mình, đối với vợ mình, đối với con mình, đối với bạn bè, đối với tất cả những ai, cái gì mình có thể sống được một cách chí tình, chí nghĩa thì mình đã cư xử. Nó trở thành cái đức hạnh của mình. Như vậy thì đâu có gì để khóc la khi cái người đó ra đi. Thì cái giờ phút đó cái người đó sẽ nói nè, bây giờ má đã nằm xuống rồi, từ đây cho đến khi mà đem má ra mà cái nghĩa trang đó, thì tất cả những gì con có thể làm được để cho cái đám tang này diễn ra trong cái sự bình yên thì con làm hết tất cả. Dẫu có phải thức sáng đêm, dẫu sau đó rồi định nằm rạp xuống thì con cũng làm hết tất cả. Đâu có giờ để khóc quý vị. Đang có giờ, đang có suy nghĩ trong tâm là phải làm thế nào để mà đem cái chí tình, chí nghĩa của mình đây nè, để sống trọn vẹn cái giờ phút khi mẹ còn nằm trên mặt đất. Còn đâu nữa khóc? Không có giờ để khóc. Cho nên khóc càng nhiều đó thì càng thể hiện cái sự thiếu sót của mình trong cái chuyện mình cư xử cha mẹ. Hoặc là nó càng thể hiện đó cái sự ích kỷ của mình, tiếc rằng cái người đó không còn sống nữa để mình nương tựa, để mình cậy nhờ, để mà khi ấm lạnh trong cái cuộc đời đó mình có chỗ để mình ngã vào vai mà mình tựa. Chỉ vì cái ích kỷ của mình thôi. Chứ nếu mình đã chí tình chí nghĩa và luôn luôn chí tình chí nghĩa, giọt nước mắt không có thì giờ để rơi ra ngoài, sau khi mọi chuyện xong nước mắt nó sẽ chảy vào bên trong. Đó là cái tâm từ của quý vị khi quý vị rèn luyện để sống chí tình chí nghĩa. Rồi chúng ta tiếp theo tới số 7. Tài sản vật dụng cửa nhà biết đủ là đủ mới là thông dong. Thì cái này là tri túc. Bây giờ mình phải lý luận ngược lại đi. Nếu mình không có nhà ở thì sao? Thì nó khổ chứ. Nhưng giờ có cái chòi rồi thôi cũng hoan hỷ với cái chòi đi. Chứ giờ có cái chòi cái trời ơi thấy ta nhà lầu không? Bây giờ phải vay tiền phải làm sao đi để cho nó có cái nhà lầu. Quý vị đọc báo, quý vị thấy một cái cậu đó trước khi đi đám cưới thì ngó quanh ngó quất thấy cái bà đó độc thân cho nên giết bà đó để lấy vài triệu đưa cho vợ sắm cái này, vợ chưa cưới sắm cái này sắm cái kia rồi có tiền làm đám cưới cho rình rang. Nhưng đám cưới chưa diễn ra mà cậu đã vào tù. Vì thế không? Chỉ vì sao? Chỉ vì người ta không biết tri túc. Biết đủ khó lắm quý vị. Biết đủ và chấp nhận cái quả của mình nó chỉ trổ sanh tới chừng đó thôi, đó là chuyện khó lắm. Chấp nhận là chuyện rất khó khăn, phải tập tầm mới chấp nhận được, còn không không chấp nhận được. Vì cho tôi xin thêm chừng khoảng 10 phút nữa để cho xong cái này, bởi vì còn nhiều quá. Dễ nuôi, dễ sống nhẹ lòng, an vui hiện cảnh, tính không so bì. Dễ nuôi, dễ sống. Đây là một cái lời dạy rất là thâm sâu. Quý vị nhớ nè, cái khi bây giờ tôi đứng hoài đây nè, chập hai cái chân nó tê, nó mỏi, thì tôi phải bước qua một bước. Nhưng mà khi quý vị thấy cái tâm của mình nó rất là kỳ lạ, bởi vì cái tâm phàm phu nó ở giờ trong cái thế kẹt của cái tham và cái sân. Bây giờ tôi đứng đây chập thì nó mỏi quá, bước qua đây cái thấy dễ chịu, thấy khoan khoái dễ chịu. Một cái sự khoan khoái nó diễn ra thì tôi thọ hưởng cái đó, là dính vào trong cái tâm tham liền, tham thọ lạc liền. Nhưng mà khi mà mình á hiểu biết á thì mình nói bây giờ nó đang thọ khổ đây, cái chân nó cứng nó tê rồi, nếu không nó sẽ ngã xuống, bây giờ mình đổi tư thế đi cho nó bớt khổ, đổi ở đây cho nó bớt khổ, thì cái lúc đó là cái tâm tham mình á, cái tâm tham thọ lạc của mình á, nó không có khởi lên được, bởi mình đang nói cho nó bớt khổ mà. Yeah. Cho nên á là nó dễ nuôi dễ sống là sao? Bây giờ khi một miếng ăn, mình nói ăn để nuôi cái mạng này, như vậy thì cái giờ mình đói đó, người ta cho cái gì thì mình ăn để nuôi cái mạng này, thì mình mới tri túc được, mình mới dễ nuôi được. Còn bây giờ mình đã đói rồi mà mình nói á, bữa nay tôi muốn ăn món này, tôi không ăn món này, vậy đó. Vợ nấu rồi không ăn, bà nấu bà ăn đi, tôi mấy cái vụ này tôi không dính vô, thà tôi đói chết tôi không ăn. Sân nó nổi lên rồi, đói chết không ăn. Vì thế không? Rõ ràng như vậy. Mình đâu có dễ nuôi, mình đâu có dễ sống. Mà khi mình không dễ nuôi, không dễ sống là sao? Tự mình hành hạ mình. Tự mình đặt ra cái tiêu chí là mình phải ăn món này mới được. Khi quý vị đặt ra một cái tiêu chí để quý vị phóng mình vào trong đó, thì quý vị thấy cái gì đó, phóng tâm đó. Tôi mới nói đặt ra cái tiêu chí nè, để mình phóng tới mà. Mình đã luyện cho cái tâm phóng dật của mình đó tới đó, cái tâm tham của mình nó đi theo cái đó để nó in hình vào trong đó. Mà cái này mà nó không đạt được đó, thì nó bực, nó khó chịu, nó bất mãn, nó xuống sang trong người, nó không chịu được. Ai tạo khổ cho mình? Cho nên Đức Phật dạy là dễ nuôi dễ sống. Lần trước tôi có nói cái gì rồi, một cái vị sa môn mà đi khất thực đó, không có thức ăn đâu có gì đau khổ đâu, vẫn ngồi xuống, vẫn hành thiền. Và cái tâm thiện trong thiền thiện nó vẫn phát sanh. Chỉ có cái người phàm phu đó thì khi đói như vậy á, là nó bắt đầu nó ai đụng tới là quạo rồi, không trả lời, mà nó khó chịu, nó không trả lời, nói hoài nó bực, vì thế nó hành hạ mình. Huống chi mình đặt ra cái tiêu chí đó, đâu có đặt ra tiêu chí thượng duyên thượng cảnh mà sống, có cái gì ăn đó, có cái gì uống cái đó. Nếu mà uống cái đó bệnh thì không uống, ăn cái đó bệnh thì không ăn tốt, bởi vì không muốn khổ hơn. Cho nên ăn một miếng ăn là để giải quyết cái khổ của thân. Khi nó đói là nó khó chịu lắm chứ, nó run tay run chân, có khi nó xỉu chứ, rồi nó chết làm sao. Cho nên phải ăn, nhưng đừng có đặt cái tiêu chí là phải ăn cái gì, phải uống cái gì, trừ khi cái món đó gây ra cái bệnh tật thì là không ăn. Thì như vậy để cho bớt khổ. Thì ví dụ bất cứ những cái gì quý vị làm, quý vị đều nói à tôi ăn cái này để cho cái thân này nó đừng khổ, tôi phải làm cái việc này để tôi ra khỏi cái khổ. Thì khi cái suy nghĩ quý vị khởi lên như vậy thì quý vị lần lần biết thấy được cái con đường mình thoát ra cái gọng kềm của cái tâm phàm phu, là nó rơi vào trong cái tham và cái sân. Thì cái đó gọi là dễ nuôi dễ sống. Tập được cái dễ nuôi dễ sống khó lắm, già chừng nào khó chừng đó, già chừng nào khó chừng đó, con cháu nó ghét chừng đó, thấy chưa? Bởi vì dễ dàng á thì nó còn nghĩ à cái này bữa nay mình nấu món này ngon à, bưng về cho bà ngoại ăn. Bà ngoại nói mày nấu mày ăn, tao ăn gì ba cái đồ quỷ đó, phải không? Là nó không bưng nữa, tại vì cái sức của nó chỉ nấu tới đó thôi, tiền của nó chỉ tới đó thôi. Nhưng nếu mình dễ á thì nó trời ơi ngoại tôi dễ thương lắm, cho gì ngoại cũng ăn củ khoai lang, ngoại cũng vui nữa, cho nên là tôi thấy đâu thấy cái gì là tự nhiên tôi thích ăn cái đó là tôi đem về cho ngoại, thấy chưa? Quý vị thấy không, khi mà quý vị dễ nuôi dễ dạy đó là cái phước báo quý vị rất là dồi dào, ai tôi cũng đem tới cho mình. Ta thấy sao, ta thấy trời ơi bà dạo dễ thương, cho gì bà cũng ăn ngon á, cho gì bà cũng nói trời ơi ngon lắm mà con ăn với bà đi đó, dễ nuôi lắm. Mình già rồi, mình bệnh rồi, cái cơ thể mình rất khó, đúng vậy, nhưng tập dễ nuôi dễ dạy đi thì cái chuyện đó mình đã hạnh phúc lắm rồi. Còn mình khó quá trời cho bà nhịn luôn, tại vì bà đòi món đó mình mua cũng được thôi, bây giờ biết sao giờ. Thì bà nhịn riết rồi bà chết trong cái quạo á. Bà nói cái đồ cái lũ bất hiếu không, từ con cho tới cháu đứa nào cũng bất hiếu hết, thấy không? Tại mình khó quá mà, dễ nuôi dễ dạy đi. Bản thân mình tập mình á, dễ nuôi dễ dạy thì mình thấy sống khỏe. Bạn bè mình cho ăn gì, người ta đang ăn củ khoai lang, ta bẻ đưa mình cái tôi ăn luôn cũng vui. Thế nói trời ơi vô duyên đương ăn dư, tự nhiên bẻ đưa người ta mà trong bụng mình không, cái miệng không nói ra mà trong bụng khó chịu, ăn đồ dư cũng bẻ cho người ta. Nhưng mà thiệt sự cái cô này cổ thiệt tình, cổ thấy không lẽ ngồi ăn nhai nhai mình cũng kỳ, cho nên bẻ đưa một miếng. Nhưng nếu mình dễ nuôi dễ dạy đó thì không phải cái củ khoai lang hay khoai mì hay cút bánh mì, mà nghĩ là người ta đang chia sẻ cái tình đối với mình thì bỏ vô mình nuốt mình cũng nhai nhai vậy, phải nói vui không? Rồi mai mốt ta có gì ta cũng cho mình ăn hết. Dễ nuôi dễ dạy thì nó mới hay chứ. Dễ sống nhẹ lòng đó. Khi cái gì dễ nuôi dễ sống thì cái lòng quý vị thanh thản lắm, an vui hiện cảnh, tính không so bì. Cái đau khổ nhất của mình là cái so bì, lúc nào cũng so bì. Đàn ông thì là thấy vợ người khác á ngon lành hơn vợ mình, thấy chưa? Vợ nhà muốn kêu lính bắt cho rồi, không? Còn cứ dòm bà vợ của cái ông bạn mình, nó trời thẳng có phước ghê, con vợ nó vừa đẹp vừa giỏi vừa đủ thứ đó. Con vợ mình nó nấu ăn thấy mà ơn, rồi nó lại là không có ăn mặc đẹp, rồi nó cũng không biết nói, nó cọc càng thô lỗ như vừa đục chấm mắm nêm. Xin thưa quý vị, cái quả mình nó trổ tới đó biết làm sao hả? Quý vị lo làng lên rồi quý vị đi đổi người khác hả? Người khác nó dữ hơn. Tôi có nghe một cái trường hợp thất là rất là buồn cười thế này, là có một cái cậu đó là Phật tử thuần thành. Thì gia đình bà chị mới nói mày lớn rồi á, mày lo mày cưới vợ đi. Thì cái cậu này đã là Phật tử thường thành rồi mà trong bụng nó cũng có cái tà kiến, cậu mới nói à, đàn bà con gái mà ở đời đó, con nhỏ nào nó cũng tham mà nó giữ hết, chi bằng mình vô chùa đó mình kiếm mấy cái cô mà hiền hiền á, mình cưới làm vợ chắc ăn. Ông tà kiến vậy. Thế rồi ông mới vô cái chùa đó, ông đi thì ông thấy trong đó nhiều cô trẻ trẻ trẻ, ông đi vô ông đàng hoàng lắm, cuối cùng mới chấm một hôm đó. Chấm cơn đó thì còn ông mới bắt đầu, chắc ông này ông học của ông bắt với hòa thượng là sao không biết. Ông mới theo cô đó, ông nói cô ơi cô, tôi thấy cô hiền quá, mà cô đẹp quá, mà cô trẻ quá, cô đi tu chi vậy cô? Vậy đó. Thì cô này nói trời ơi, ông là Phật tử mà ông hỏi tôi đi tu làm chi, thôi đừng nói chuyện đó nữa. thôi tôi không có nói chuyện với ông, cô đã còn nói chuyện nè. Nhưng mà ông này cũng tìm mọi cách, ông tìm mọi cách. Cuối cùng ông mới nói vậy: cô giờ tôi nói cô nghe, bây giờ tôi là Phật tử thường thành, tôi rất là biết đạo pháp, mà cô trình độ Phật pháp của cô chắc cũng hơn tôi bao nhiêu đâu. Thì bây giờ tôi nói cô nghe, cô ở trong này đó, khi mà cô đau cô bệnh này kia nọ, đâu có ai chăm sóc cô bằng cái người mà thân thiết nhất của cô. Mà khi cô thiếu thốn gì cô cũng phải chờ cúng dường chứ đâu có được. Mà bây giờ nếu như bây giờ cô thấy ông tôi thì công ăn việc làm có, mà tấm tình tôi thì cô cũng biết rồi, đạo pháp thì hai người mình biết hết, mình về mình sống cái đời cư sĩ mình tu tập cũng được, thì tôi sẽ chăm lo cho cô từ A đến Z hết. Tại vì tôi sở dĩ tôi không kiếm người đời, tại vì tôi sợ thằng bạn gái ở đời nó quậy tôi dữ lắm, tôi chịu không được. Cho nên là tôi mới đi vô chùa. Tôi nói thiệt cô, tôi tội lỗi lắm, tôi vô chùa tôi kiếm người vợ. Mà bây giờ tôi thấy cô được quá rồi, cô chấp nhận đời cư sĩ đi. Thì tôi hứa với cô bây giờ cô đưa yêu cầu gì đó thì tôi thấy được là tôi chấp nhận nữa, sao tôi tôn trọng hết. Thì ông cứ vậy hoài, rồi cuối cùng đó là trong chùa cũng rất là lộn xộn, cho nên cô này cũng bị khiển trách rất là nhiều lần. Nhưng mà thật sự cô này cũng không có yêu cái anh này, nhưng mà anh này cứ bền chiến theo riết, rồi cuối cùng là cổ mới ra. Cổ mới ra thì là về ở được một hai đứa con gì đó, thì ổng mới nói như này: trời ơi tôi đã sai lầm rồi. Tôi thấy mà bà hồi trước đó, bà ăn nói thiệt là nhỏ nhẹ, bây giờ tôi thấy cái miệng bà có cái quay sắp lên. Cổ nói sao không? Ai làm cho cái miệng tôi có quay sắp lên? Chính là ông chứ là ai nữa, thấy không? Để yên trong chùa tôi chu, bây giờ tôi đành tỳ kheo rồi. Cũng tại vì dụ ra cái đời cư sĩ nó mới ra nông nổi gì, bây giờ còn chê trách tôi nữa. Vậy đó. Cho nên người ta đã khởi lên, người ta đã đi cùng với nhau, và người ta làm cho những cái pháp bất thiện đó nó tăng trưởng lại. Mà ta đâu có biết, đâu phải cái cuộc đời cư sĩ là dễ đâu, hay cái đời sống tại gia lậu gì. Ngày nào quý vị xuất gia mà hiểu biết được thì ngày đó nó mới đóng cửa bớt ô nhiễm. Đóng cửa thôi, chưa phải hết, nhưng đóng cửa đỡ lắm chứ. Còn đây là mở, mở được còn ngoắt vô. Cho nên là đừng có so bì. Cho nên cái ông đó, ông lựa cái quả thiện đem về, nhưng mà cuối cùng cái quả bất thiện nó trổ ra, là do ông nuôi dưỡng mà. Cho nên đừng có kêu đính bắt vợ mình, để đó rồi hai vợ chồng tu tập tâm từ thì vợ cũng dễ thương, chồng cũng dễ thương. Rồi ráng chút xíu đi. Nên ít việc, bớt nghĩ suy, thiền chỉ thiền quán, kiên trì dụng công. Khi mà quý vị đi vào cái đời tu tập rồi đó thì bỏ bớt công việc chừng nào tốt đó. Bỏ bớt đây không có nghĩa là mình không làm chuyện gì hết, nhưng chuyện gì cần thiết nhất mới làm. Đức Phật dạy mà, cần thiết nhất mới làm. Nói cái gì cần thiết nhất mới nói, là ngay cái lời nói đó cũng không có nên để cho cái tâm của mình nó tán loạn. Đừng có gợi chuyện ra mà nói nhiều quá. Cái gì cần thiết mới nói, cái gì cần làm mới làm, thì cái đó gọi là bớt việc, ít nghĩ suy. Bởi vì khi mình nói mình làm nhiều cái việc mà nó không có phù hợp cho cái chuyện tu tập của mình á, thì tất cả đều mở cửa cho những cái pháp bất thiện tràn vô. Cho nên mình nói, mình làm cái gì mà những cái đó trưởng dưỡng cái pháp thiện của mình, trưởng dưỡng cái pháp tu của mình, thì cái đó là, còn không là tiết chế hết. Cái này là nó tùy theo cái đời sống, người cư sĩ khác, người xuất gia khác. Rồi ráng chút xíu nữa. Lục căn thu thúc lầm thai, tham sân si dứt, thiện rài tỏa lan. Cái này là chúng ta sẽ trong pháp học sẽ thấy rõ cái lục căn thu thúc là sao. Đến chừng cái tâm vô nhân nè, chúng ta sẽ học để thấy cái thu thúc lục căn. Hiểu rõ lợi ích niết bàn, pháp hành thiền tuệ lại càng tiến tu. Cái này thì không có giảng ở đây được, chúng ta sẽ tới cái phần học ở đây, các cái tâm siêu thế thì quý vị sẽ học đến cái niết bàn ở đây. Thân lầm khẩu diệu ý từ, giới trong đức sáng thời thời khinh an. Cái con đường mà chúng ta đi từ cái tâm thiện mà cho đến hết cái giải tâm này ra, từ đây xuống tới đây nè, đó là cái con đường mà gọi là giới trong đức sáng thời thời khinh an. Khi mà cái thiện nó phát sanh nơi người mình á, thì cái thân tâm mình an lạc. Quý vị cứ lấy cái này làm căn bản. Khi nào quý vị không thân tâm quý vị không an lạc, nó xốn xang, nó khó chịu, nó bức rứt, nó bồn chồn, nó lo lắng, nó phải đủ mọi thứ chuyện xảy ra, thì quý vị sẽ thấy một là tham, hai là sân, hoặc là hai cái nó đang quyện nhau, nó đang qua đang lại. Cái tâm phạm phu đang là dữ dội đó, cho nên thân tâm nó không an lạc. Cái này rất rõ ràng. Mình không học, mình không biết đằng đó, mình lần ra hết đó. Nhưng mình học, mình biết rồi. Hãy cái nền căn bản của nó, khi mà cái tâm thiện quý vị mà nó phát sanh, nó nhẹ nhàng đó. Còn khi mà nó bắt đầu lộn xộn đó, đạo pháp bất thiện nó đang hoạt động đó. Đây, chút xíu nữa đi, còn chút xíu nữa. 14. Gia đình quyến thuộc họ hàng, sợi dây dính mắc nhẹ nhàng gỡ đi. Gỡ đây mấy người nghe không rõ, nói biểu về bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ đi hết. Chắc là tôi bị đón đường quá. Không phải, sợi dây quyến thuộc nhẹ nhàng gỡ đi. Là cái tình gia đình á, cái tình vợ chồng, cái tình cha mẹ, con cái, thân quyến họ hàng, quý vị để ý coi, chúng ta sử dụng cái tâm tham. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái tâm tự. Để chúng ta thương nhiều hơn, chúng ta lo lắng nhiều hơn, chúng ta chăm sóc nhiều hơn, nhưng chúng ta để cho người đó tự tại. Đó. Chúng ta không đòi hỏi cái người đó theo ý của ta. Ta không đòi hỏi cái người đó đền đáp nơi ta. Ta chỉ thấy là ta rải một cái tình thương, ta chăm sóc, ta thương yêu, ta lo lắng, ta nâng đỡ, ta dùng những cái gì mà chúng ta có để chúng ta dâng tặng cho những cái người thân yêu của chúng ta. Nhiều hơn nữa, nhiều hơn lúc trước nữa, nhưng mà không có yêu cầu người đó là theo ý mình. Cũng không có yêu cầu cái người đó phải đền đáp mình. Thì cái đó quý vị tập luyện đi. Thì cái đó gọi là cái sợi dây dính mắc mà mình dần dần mình bỏ đi. Nói cái dính mắc thôi, chứ không phải nói quý vị đừng có thương những người đó. Không phải nói quý vị đừng có chăm sóc người đó. Mà khi cái dính mắc quý vị không còn đó, quý vị thương nhiều hơn, quý vị chăm sóc nhiều hơn. Nhưng bản thân quý vị rất là hạnh phúc, mà cái người được chăm sóc rất là hạnh phúc. Còn bây giờ đó, quý vị chăm sóc một cái, người ta sống như thế giữa dây nghiệt người ta trở lại, cột nghịch người ta trở lại. Ta nuôi mày ha, ta cho mày ăn món ngon vật lạ không à, tại sao ta nói mày không nghe? Cột nghịch lại. Mình chưa có đối xử với đứa con đã lớn của mình đó bằng một cái tình bạn, bằng cái người thầy đối với học trò. Đòi hỏi có cái sự giải thích, đòi hỏi có cái sự trao đổi để thông cảm. Mình chưa thiết lập cái mối dây đó. Mình thiết lập một cái mối dây, mình ban xuống, và mình có một cái quyền hạn bắt buộc cái người đó phải theo mình, theo ý mình, không theo ý mình là không được. Như vậy là tha mái đó quý vị với sao, chứ không phải tâm từ đâu. Vậy như vậy là cột chặt lại, cột chặt bằng cái tham luyến và bằng cái sân hận, không có mở ra. Còn cái tâm từ đó, nó mới giải độc ra khỏi cái mối dây quan hệ gia đình, mà nó làm cho cái tình thương nó càng lúc nó càng rộng lớn. Rồi cái dòng luân hồi ta lại gặp nhau. Không có quyến thuộc sao gặp nhau được? Không có ân oán trên đời này sao gặp lại nhau được? Có hết. Như vậy thì còn có tiếp tục ràng buộc nhau hay là cho nhau cái tình thương? Cái gì ta có thì cho, cái gì ta có thể làm được ta giúp được, không ràng buộc, để cho người đó tự tại. Người ta hạnh phúc là do người ta tự tại, chứ người ta hạnh phúc không phải là do mình có một cái sợi dây, mình cột một cái lỗ mũi ra, người ta giật cái bên này khỏe bên này, giật bên này khỏe khỏe bên này. Ta không phải là một cái hình nhân. Dẫu người đó là chồng mình, dẫu người đó là vợ mình, dẫu người đó là con mình, phải làm cho cái gia đình ai cũng sống tự tại và phát triển. Thì cái đó quý vị không cần cột, tự cái người đó cột vô. Rồi còn chút xíu nữa, 15. Điều ác dù nhỏ tí ti cũng không phạm đến, nói gì ác thôi. Bây giờ nói quý vị nghe vậy. Bây giờ thông thường ra đó, cái hoạt động tâm thường của mình đang mình ngồi mình viết lấp thôi, mình học thôi, mình làm gì, đang ăn cơm ngon trớn gì nó cắn đau quá, đập nó một cái, không biết con kiến con giác con mũi vậy mà nó nghe nó cắn là đón ngay rồi con mũi đó, đập một cái chốc. Cái đó là cái phản xạ của mình. Bởi vì sao? Mình không muốn thọ khổ, nó cắn cái nó đau, nó ngứa quá chịu không nổi, đập là cái thọ khổ rồi. Nhưng nếu bây giờ mình biết rằng đó là sát sanh đó, sanh đó, cho nên hủy diệt liền cái đối tượng nào mà làm cho cái thân này thọ khổ nè, hủy diệt liền tức thời là sát sanh. Cái tâm mình sát sanh thì chưa nói cái đối tượng, cái tâm sát sanh. Nhưng nếu mình biết là, thì tôi nói là cái hạnh nhận của mình chấp nhận nó đang đau này, dòm lại coi nó có gì, nếu con mũi cho nó đi, quý vị thấy không? Thì cái đó đó, cái tâm từ nó quý vị nó phát sanh liền, làm cho nhẹ nữa. Cái đó là cái sự chấp nhận, chứ chưa phải là chánh niệm, nhưng mà chấp nhận. Thì như vậy là khi mà mình hiểu biết đó, thì cái việc dù nhỏ xíu mình cũng không làm gì. Hoặc mà đi mình thấy con kiến ở dưới chân, tránh ra được tránh. Mình do gạo mà trong cái đó nó có gạo, nó có kiến, thôi chịu khó để cái đó qua một bên đi xúc gạo khác nấu. Rồi một chút tự động nó đi ra, mình lắc tự động đi ra. Còn đây mình chế nước vô, nổ liều phiều cho nó ra, chung đâu kệ nó, chuyện nó nhỏ nhặt không đáng kể. À, cái đó không phải đâu. Cho nên việc mà dù nhỏ tí ti đó, cái việc ác dù nhỏ tí ti cũng không làm, huống chi những việc khác. Rồi xin quý vị nghĩ. Để hôm nay chúng ta kết thúc cái tâm sân luôn. Bởi vì mình sẽ còn có dịp gặp lại ở bên các cái tâm bất thiện này nữa. Cho nên là xin đi nhanh một chút. Bây giờ tới cái phần thứ hai, cái phần thứ hai trong cái bài kinh niệm rải tâm từ. Cái bài kinh niệm rải tâm từ đó, tức là Metta Sutta. Đây là cái bài kinh này do Đức Phật giảng. Thì cái bài kinh này chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên mà nãy chúng ta vừa nghe qua đó là 15 cái đức tính cần thiết mà chúng ta phải luyện tập để mà bản thân mình có được cái vốn liếng, tức là có được cái tâm từ. Rồi cái bước thứ hai nữa là chúng ta đi vào thực hành cái bài kinh niệm rải tâm từ này. Thì bây giờ xin đọc qua cái phần mà niệm rải tâm từ này. Thì trong cái quyển mà tâm từ của sư hộ pháp á, thì sư có ghi cái tiếng Pali luôn. Vị nào thích tụng Pali thì tụng, vị nào thích tụng tiếng Việt thì tụng, cái là tùy quý vị. Thì ở đây cũng xin nói thêm một chút xíu nữa là có người nói rằng á, là khi tụng bằng cái tiếng Pali và cái chữ Hán á, thì nó linh nghiệm hơn cái chữ Việt. Thật ra đó là cái cảm tính thôi. Quý vị dở lần những cái trang kinh cũ mà khi Đức Phật giảng á, thì Đức Phật có nói là chư tỳ kheo mà chia ra đi bốn phương tám hướng để mà giảng pháp á, thì tới cái vùng nào phải dùng cái ngôn ngữ của cái vùng đó để làm sao cho người ta hiểu được, thì người ta mới chuyển hóa cái tâm linh được. Như vậy khi mà quý vị tụng cái âm mà quý vị không có hiểu nghĩa đó, thì cái sự mà vắng bặt cái pháp bất thiện á, nó chỉ ở có một cái chỗ là nhĩ thôi. Thì nó đâu có mạnh bằng là quý vị vừa cái âm thanh mà lại vừa cái ý nữa. Cái ý nó mới chuyển nhanh. Nhưng mà cái này tùy theo sở thích, chứ không có phải là nói vậy là quý vị không được tụng Pali hay tụng chữ Hán vậy muốn. Quý vị nào thích thì cứ làm. Hoặc là mình hiểu được Pali, mình tụng mà mình hiểu được cái nghĩa nó luôn thì là rất quý, không có sao cả. Nhưng mà quý vị mà bình thường quý vị tụng bằng tiếng Việt thì quý vị cũng đầy đủ cái phước đức, chứ không có cái gì mà thua kém người ta đâu, cho nên không có ngại cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là quý vị tụng cái đoạn kinh nào quý vị hiểu rõ cái đoạn kinh đó thì cái ích lợi. Bởi vì nó sẽ thấm vào trong máu của mình á, cho đến lúc mà cái sự quân tập đó nó trở thành một cái dòng suy nghĩ, nó nuôi cái đời sống, cái tâm linh của mình, thì nó trở thành cái thói quen, rồi nó sẽ phản ứng theo những cái điều mình hiểu biết đó, thì nó mới là rất có lợi. Rồi bây giờ đây á, là như hôm trước chúng ta học á, là cái rải tâm từ này nè, thì đầu tiên đó là phải rải cho chính mình cái đã, cho chính mình. Rồi sau đó mới là cho tất cả những người khác, tức là cho chúng sinh. Cái chia làm hai phần rõ ràng. Chính mình chưa? Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta gọi là chiến thắng hoặc là thành tựu là nó do nơi mình. Bởi vì quý vị hiểu rằng bây giờ mình nói theo tục đế á, là tôi đây có mặt trên thế gian này. Má tôi đặt tên là Nguyễn Thị A đây, má tôi đặt tên Nguyễn Văn B đây. Tôi có một cái tên gọi và tôi có mặt trong cái đời này bằng cái sắc pháp này đây, và bằng cái tâm pháp là cái tánh tình tôi đây, cái tài năng của tôi đây. Thì trong tục đế là có thật đấy. Nhưng mà trong cái pháp chân đế phân tích ra đó, thì cái tâm nó nương vào cái sắc để nó có mặt ở đây. Nó có mặt để làm gì? Nếu nó sống một đời phàm phu á, thì nó có mặt ở đây để nó mượn cái sắc pháp này đây, nó thọ nhận. Nhưng mà cái người mà phàm phu nhiều á, thì nó thọ hưởng. Nó thọ nhận cái gì? Nó thọ nhận tất cả những thiện bất thiện mà nó trổ quả từ vô lượng kiếp á. Bây giờ đời này nó trổ những cái quả ra, thì á, nó sử dụng các căn này để thọ nhận. Nhưng mà người đời đó là thọ hưởng. Thọ hưởng không được thì đạp đổ. Đó là cái tâm phàm phu. Còn cái người tu tập á, thì thấy rằng bất cứ người nào sống với mình thì đó là đang thiết lập một cái mối tương quan. Mà nếu như cái tương quan này mình thiết lập bằng cái tâm thiện, trong đó có cái từ ái đó, là mình đem một cái sự hạnh phúc cho bản thân mình trước và bản thân cái người ở gần mình, cái người sống với mình, cái người chia sẻ với mình. Còn cái người mà bị vô minh che lấp á, thì thấy đây là chồng của mình, đây là vợ của mình, đây là con của mình. Không, do cái nhân duyên mà người đó sống với mình, chia sẻ cái ái dục, chia sẻ cái dục lạc thế gian với mình. Và đây là con của mình, chưa biết là vì ân nó ra đời hay quán ra đời, hay là cả ân quán nó có đời. Không biết đây là nợ mình nợ nó hay nó nợ mình, nó có mặt rõ ràng như vậy. Cái nhân duyên là như vậy. Nhưng mình cột kịch lại ở cái chữ của tôi, và mình dài xéo nhau, mình hành hạ nhau, và mình không hiểu rằng đó, cái tâm nó nương vào cái sắc. Để mỗi một cái, để mỗi một cái kiếp sống của một cái sắc pháp đó, thì nó phải làm gì để cho cái đời sống tâm linh đó, nó thành ra một cái đường xoáy trôn ốc nè, nó đi lên cho tới cái đỉnh của nó là cái tuệ. Tuệ đây có nghĩa là chữ Phật, Phật đây có nghĩa là sáng. Nên mình thấy rõ, biết rõ như vậy. Học để biết, hành để thấy. Khi nào thấy rồi thì không mơ hồ nữa, thì cái đỉnh của nó là nằm ở đây. Còn nếu mình không hiểu thì cái này nè, nó vận hành ngược trở xuống, thì cái đỉnh của nó là cái chữ tưởng. Cái chữ tưởng này, cái chữ tưởng này đó, nó đi với cái chữ vô minh, và như vậy nó chỉ đưa xuống thôi. Và cái dòng luân hồi là nó bất tận. Như quý vị thấy nè, bây giờ tôi vẽ một con đường, vẽ một con đường. Như quý vị hỏi tôi, bây giờ quý vị hỏi tôi vẽ cho đến bao giờ thì tôi mới xong cái con đường đây? Đâu có xong được. Bởi vì con đường tôi đang vẽ là cái con đường nó từ vô thủy, nó đến vô chung. Thì cái dòng sống, cái tâm thức của mỗi một cái chúng sinh đó, nó là cái dòng tâm thức, nó chảy từ cái vô thủy đến vô chung. Và bây giờ để cho quý vị hình dung được cái sự vô thủy vô chung như thế nào, thì Đức Phật nói như thế này đây. Quý vị thử kiếm trên cái vòng tròn này, cái chỗ nào là điểm bắt đầu, chỗ nào là điểm kết thúc. Quý vị không biết ở đâu là bắt đầu, quý vị không biết đâu là kết thúc cả. Và cái dòng này chính là cái dòng luân hồi. Và cái dòng tâm thức của chúng ta nó sẽ chảy như thế. Và mỗi một cái đoạn nhỏ trong này nè, nó là một cái kiếp sống. Quý vị sống 100 tuổi, hay là 30 tuổi, hay là 5 tuổi, hay là chỉ là một cái bào thai, thì nó cũng là một kiếp sống. Nó là quả của thiện và bất thiện. Nhưng cái dòng này nó cứ trôi chảy hoài. Cái luân hồi này nó sẽ xoáy hoài. Nó xoáy trong 31 cảnh giới, trong cái tam giới này, nó xoáy hoài đây. Cho đến khi nào mà quý vị bước ra, qua được cái con đường này đó, quý vị đạt được cái tuệ này, thì cái dòng luân hồi này nó sẽ thoát ra được. Còn không thì cái này nó tiếp tục. Thiện hay bất thiện thì nó cũng xoay trong cái dòng luân hồi vô tận. Như vậy tại sao trong cái dòng luân hồi này nè, mình không có xoay bằng cái tâm thiện, để cho cái nghiệp mình nó mỏng lần? Bởi vì cái thiện, mà nhất là cái thiện trí, nó sẽ là cái nền để đưa cho chúng ta đến đây, đưa chúng ta đến cái chữ tuệ đây. Còn tất cả những cái gì nó không phải là cái thiện á, là cái con đường đi xuống này. Người ta sẽ làm kiếp thú, người ta sẽ trở thành là Atula, sẽ trở thành là một cái người mà quá sanh trong cái địa ngục đó đó, không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nơi địa ngục là quá sanh. Bây giờ mình tàn sát người ta nè, không có gớm giết, thì giờ vô trong cái địa ngục đó là cứ bị giết chết, xong rồi xong tái sanh liền, giết chết tái sanh liền, giết chết tái sanh liền. Và mỗi một lần như vậy là mỗi lần nó đau đớn đến cực điểm. Và cái khi đó có biết không, cái tâm thức còn đủ sáng suốt không, hay là đau đớn, hay là sợ hãi, hay là sân hận nó lại nhuộm đen nữa, rồi nó lại chết đi tái sanh trong địa ngục không biết bao nhiêu lần. Chừng nào mới ra được? Chừng nào quý vị chánh niệm được quý vị mới ra được? Chánh niệm thì cái thiện pháp nó mới phát sanh, nó mới ra được. Mà cái đó đó, trong cái đời sống hàng ngày đó quý vị, dẫu là mình là cái người cư sĩ hay là cái người xuất gia, thì bao giờ cũng có cái tương quan chứ. Ở trong chùa cũng có mối quan hệ, ở chùa người đời có mối quan hệ của người đời. Nhưng mà người đời có ô nhiễm nhiều lắm, khó mà thoát ra được lắm. Nhưng mà bây giờ người tu có khi là ở trong chùa nhưng mà thiết lập một cái quan hệ quyến thuộc, gọi là pháp quyến. Nhưng mà thật sự là quyến thuộc, không phải là pháp quyến. Nếu mà pháp quyến là sẽ có cái nhẹ nhàng, bởi vì nó dựa trên cái nền tảng là cái thiện hợp trí, và nó đi vào cái con đường tu tập này, hành thiền suốt luôn. Và khi mà cái pháp hành nó đã được diễn ra nơi mỗi một người tu tập thì không có cái chuyện mà tạo cái đau khổ cho nhau, không có cái chuyện mà nó tạo ra những cái rối rắm, những phiền não trong bản thân mình và bản thân người khác. Mà khi nào những cái pháp này nó không được diễn ra nơi cái người tu tập thì phiền não nó cứ khởi lên. Bởi vì mình đổi một cái cảnh để làm gì? Đổi cảnh để nương vào cái cảnh đó mà tu tập được. Thí dụ giờ mình tu thiền, không thể ở nhà quý vị tu bằng ở trong chỗ trường thiền đâu. Điều đó 100%. Còn quý vị nói ngược lại thì chỉ đó là cái tưởng của mình nói vậy thôi. Chứ trong cái môi trường đó nó có từ trường. Thì một người xuất gia cũng vậy, người ta có cái từ trường để tu tập hơn một người cư sĩ. Rõ ràng nó là như vậy, không có thể nói ngược lại, không có thể nói khác hơn. Cái đời sống gia đình là cái ô nhiễm lúc nào nó cũng thể phát sinh được hết. Dẫu quý vị là người độc thân ở một mình, đóng cửa lại ít tiếp ai, nhưng mà nó vẫn cứ hé một cánh cửa là nó tràn ngập nó vô luôn. Còn nhà chùa chứ nó bớt hơn nhiều lắm. Cho nên là bao giờ cũng vậy, phải mình phải làm sao á, để trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, dẫu mình sống với ai, mình quan hệ với ai, cũng là phải thiết lập một cái mối quan hệ, mà cái mối quan hệ để cho cái thiện pháp của mình được phát sanh thì mới được. Như vậy thì cái mà đầu tiên nói á, là bây giờ phải nuôi dưỡng cái thiện pháp nơi đây trước, chứ không phải ai đó cho mình cái thiện pháp đó. Còn mình chưa có thì chưa nói cho ai hết. Khi mình không thấy đường á, mà mình dẫn một người mù nữa và hai người té xuống hố á, thì cái người mà mình dẫn đi người ta oán hận mình. Còn một mình mò mình té xuống hố, mình ráng chịu, mình bò lên mình đi tiếp. Còn mình dẫn người khác đi xuống hố đó, người ta oán mình không biết bao nhiêu kiếp. Vậy khi mình chưa sáng, chưa thể nói độ ai được hết. Đó chỉ là cái sở hữu tưởng của mình hoạt động để mình chuốc thêm cái phiền não cho mình mà thôi. Bây giờ xin nói cái phần rải tâm từ. Đây là cái nguyên văn mà sư hộ pháp đi dịch ra đó. Tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sinh nào. Đó là cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai, tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Như vậy khi ai làm cho mình nó phát lên cái tâm sân, dẫu là con mình cũng vậy, mình nói mình nó trả treo, mình nó hổn, mình nó không nghe lời mình cũng nói là tôi nguyện không kết oan trái với chúng sinh nào. Nói giải thích cho nó nghe đầy đủ, nó không nghe thì thôi, là chấp nhận đó. Chấp nhận là cái duyên của mình độ đến nó đó, tới đó thôi đó. Quý vị có can đảm thì quý vị cứ đánh nó đi, thì nó chắc cũng được một lúc nào đó. Mà có đứa cũng nhờ đánh vậy mà nó có tỉnh táo ra cũng có. Cái đó là tùy theo mình, là mẹ là cha đó. Mình ước sức cái chuyện mình làm đó, là cái giống như một cái thiền sư vậy đó. Thì khi người ta dạy, có khi người ta cũng đập một cái thì người kia nó mới tỉnh ngộ. Vậy thì cái tâm mình đủ cái từ mạnh mẽ để mình đập cho nó một cái nó tỉnh đó, thì mình cứ đập, không có ai cản cái chuyện đó hết. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não. Số 4, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Thì cái này xin đề nghị quý vị thuộc lòng. Và coi như là nếu như bây giờ là cái lúc mà ai mà chọc mình nổi ma lên đó, thì quý vị không biết cách nào kiềm chế, thì giờ thuộc lòng đó, mình nhẩm lại trong cái này để mình chấp nhận được cái hoàn cảnh đó. Chấp nhận không phải có nghĩa là cho phép nó là làm tới mình, nhưng mà chấp nhận đây có nghĩa là sao? Là làm cho cái tâm của mình đó, nó đừng có nổi ma lên thôi đó. Bởi vì mình phải kết thúc cái chuyện này, nhưng phải không phải kết thúc bằng cái ăn miếng trả miếng. Mình kết thúc là ở chỗ cái tâm mình nó được mát mẻ, thì cái người